chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, ngày nay trẻ em sống trong thời đại công nghệ 4.0, chỉ quen với máy móc, thiết bị điện tử và ít có khoảng thời gian vui chơi ngoài trời. Có thể nói, đây là một thiệt thòi lớn của trẻ, và thiệt thòi hơn là trẻ em cả ở thành phố và nông thôn dường như đều không biết hoặc ít được chơi những trò chơi dân gian. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một số trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ nha.
Trò chơi dân gian là một loại hình nghệ thuật được hình thành từ xa xưa và phát triển theo thời gian. Xuất phát từ cuộc sống của người dân lao động, một nắng, hai sương, vốn dĩ chỉ quay quanh làng xã. Họ cần có một cách thức, phương tiện giải trí trong cuộc sống thường ngày hay qua các lễ hội nhằm xua tan nỗi vất vả, cực nhọc. Các trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam cũng thay đổi theo từng vùng. Ngoài những trò chơi chung của dân tộc, còn có những trò chơi riêng của địa phương.
Mỗi trò chơi thường kèm câu hát, có câu hát cũng được thay đổi theo từng vùng, nhưng rất nhiều câu hát khác được hát chung khắp trong nước và có thể có một đôi tiếng hơi khác. Trò chơi dân gian của trẻ em cũng tùy thuộc vào độ tuổi của các bé.
Đối với các em bé dưới 4 tuổi, lúc này cần được sự chăm sóc, bế ẩm của cha mẹ, của các anh chị. Nhưng không phải vì vậy mà các em không biết chơi đùa. Các em có những trò chơi giải trí, như trong khi các em chơi luôn có sự hỗ trợ của người lớn.
Thường các trò mà các bà, các mẹ sẽ chơi cùng với con như kéo cưa, lừa xẻ. Đây là một trò chơi của em bé đã hơi lớn. Người mẹ hoặc bất kỳ ai trong bé sẽ cùng chơi trò này. Nhưng thông thường là người trẻ sẽ chơi cùng. Lúc này, chị cầm lấy hai tay em và chị cùng ngồi. Chị kéo hai tay em, đẩy về phía mình, rồi đẩy em ra. Vừa kéo đẩy, vừa hát, và dạy em hát. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm vua, ông thợ nào thua, về bú tí mẹ.
Trò này bắt chước hai người thợ xẻ gỗ, mỗi người cầm một đầu cưa, kéo đi, đưa lại. Chị kéo em lại rồi đẩy em, hai chị em là hai người thợ xẻ, còn bốn cánh tay tượng trưng cho cái cưa. Trò chơi này rất phổ biến trong đời sống của trẻ em.
Kéo cưa lừa xẻ tập cho các em sự nhịp nhàng, mỗi động tác kéo đi đưa lại ăn khớp với mọi câu trong bài hát. Câu hát hòa với điệu kéo cưa lừa xẻ, đồng thời với sự cử động, trò chơi cũng giúp khí huyết trong người em bé cũng lưu thông đều đặn.
Trò chơi này nhắc các em bé nhớ đến nghề thợ xẻ, tạo tinh thần quý nghề tay chân qua hình ảnh người thợ xẻ. Hay trò chơi tập tầm vong với những câu hát quen thuộc như tập tầm vong, tay nào không, tay nào có, tập tầm vó, tay nào có, tay nào không. Độ tuổi của các bé trong giai đoạn này còn nhiều trò chơi rất quen thuộc như mạt sấp, mạt ngửa, lộn tùng phèo, con chim chích, vân vân. Những trò chơi dân gian này luôn được các bà, các mẹ lựa chọn để chơi cùng và phù hợp với sự phát triển của bé.
Còn nhiều trò chơi dân gian mà chúng mình biết nữa nha. Chúng mình sẽ lần lượt nói cho các bạn nghe nha. Như các em nhỏ tuổi lại thích chơi các trò tập làm người lớn như nấu cơm, ẵm bé, bán hàng, vân vân. Với những đồ chơi là bất cứ thứ gì các em ấy thấy và gán cho nó một tính năng.
Trẻ lớn hơn thường chơi những trò vận động, khéo léo và tìm hiểu về thế giới xung quanh như đánh trận giả, trốn tìm, kéo co, đồng dao, ô ăn quan, nhảy dây, thả diều. Trò chơi trốn tìm được xem là một trò chơi quốc dân hầu hết các bé đều chơi. Đặc biệt là các em bé ở vùng nông thôn với không gian rộng rãi, thoáng mát, cùng rủ nhau tập trung tại một nơi có bóng mát sau những giờ tan học. Các bé cùng nhau chơi trốn tìm, một người sẽ đếm từ 1 đến 100 và tất cả các bạn còn lại sẽ đi ẩn nấp để khó tìm ra.
Trong các trò chơi này có trò chơi kéo co. Muốn chơi trò này bắt buộc phải tập hợp nhiều em nhỏ, ít nhất mỗi bên khoảng 5-6 em. thường các em không có dây để kéo mà phải trực tiếp dùng tay và sức để kéo co. Các em tham dự được chia ra hai bên, mỗi bên sĩ số phải đều nhau. Hai em đứng đầu, mỗi bên phải thật khỏe mạnh và cao lớn. Các em này được gọi là các em đầu dây. Hai em này nắm lấy tay nhau, tay phải em này nắm cổ tay trái em kia. Còn các em ở sau ôm bụng em ở trước để kéo. Bên nào kéo được đối phương về bên mình là thắng.
Trò chơi này thường các bạn nam chơi vì cần sức mạnh nhiều hơn. Đây được xem là trò chơi chung của nhiều vùng. Thường hay được các em chân trâu chơi và có thể chơi quanh năm, không có mùa. Trò chơi như một môn thể dục giúp tay chân các em cứng cáp, người thêm nở nang. Và trò này cũng là một bài học về đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới đủ sức mạnh để chiến thắng đối phương.
Ngoài ra còn có trò chơi ô an quan. Các bạn đã lần nào chơi chưa và biết cách chơi không nè?
Đây là trò chơi dân gian, có nhiều lợi ích về trí tuệ và sự tương tác xã hội. Chỉ cần vẽ một hình chữ nhật được chia đôi theo chiều dài và ngang thành năm hàng dọc cách khoảng đều nhau, ta có được 10 ô vuông nhỏ.
Hai đầu hình chữ nhật được vẽ thành hai hình vòng cung. Đó là hai ô an quan lớn đặc trưng cho mỗi bên, đặt vào đó một viên sỏi lớn, có hình thể và màu sắc khác nhau để dễ phân biệt hai bên. Mỗi ô vuông được đặt 5 viên sỏi nhỏ, mỗi bên có 5 ô. Hai người hai bên, người thứ nhất đi quan với nắm sỏi trong ô vuông nhỏ.
Ta vẫn bắt lấy ô bên cạnh và cứ thế tiếp tục đi quan, bỏ những viên sỏi nhỏ vào từng ô liên tục. Cho đến lúc nào viên sỏi cuối cùng được dừng cách khoảng là một ô trống. Như thế là ta chập ô trống, bắt lấy phần sỏi trong ô bên cạnh để nhặt ra ngoài.
Vậy là những viên sỏi đó đã thuộc về người chơi và người đối diện mới được bắt đầu. Đến lượt đối phương đi quan cũng như người đầu tiên, cả hai thay phiên nhau đi quan cho đến khi nhặt được phần ô quan lớn và lấy được hết phần của đối phương. Như thế người đối diện đã thua hết quan.
Hết quan tàn dân, thua quan kéo về. Hết ván, bày lại như cũ. Ai thiếu, phải vay của bên kia. Tính thắng, thua, theo nợ các viên sỏi. Đây là trò chơi giúp rèn luyện tư duy, tính toán và chiến thuật. Ô an quan không chỉ mang lại niềm vui giải trí, mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối các em lại với nhau.
Nhìn chung, quy ước trò chơi nhân gian đơn giản, nhưng đòi hỏi vận động có mạnh, có nhẹ, tạo hào hứng liên tục, gây cấn, sôi nổi. Khi chơi các trò chơi nhân gian, các em phải phối hợp nhiều vận động cho tất cả các giác quan và nhờ nó mà trí tuệ phát triển. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu một số trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ. Quả thật là thiếu sót nếu trong các trò chơi dân gian ấy lại thiếu đi một trò chơi thả diều.
Thả diều được xem như trò chơi dân gian hấp dẫn với mọi lứa tuổi, nhất là ở trẻ em. Hình ảnh cánh diều bay lượn trên bầu trời đã trở thành ký ức thân thuộc của tuổi thơ. Trò chơi này không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí mà còn truyền tải những giá trị văn hóa, tinh thần, tương tác xã hội và kỹ năng thủ công.
Cánh diều thông thường có hình trăng lưỡi liềm, khung diều làm bằng tre mềm, có độ căng cần thiết. Cánh diều có hình cong, cách làm diều nhìn có vẻ dễ nhưng khi bắt tay vào thực hiện, đòi hỏi sự khéo léo mới cho ra con diều đẹp và đúng cách. Khi chơi trò chơi thả diều, các bạn sẽ dựa vào sức gió để đưa diều lên cao bằng sợi dây dài. Trò chơi này, các bạn thường ra những cánh đồng hoặc khoảng không rộng không vướng vật cản là những nơi thả diều tốt nhất. Và mỗi buổi chiều, những cánh diều bay lên trong không trung rất đẹp và thơ mộng.
Ở thành phố chúng mình, vào ngày hè, đi trên đường Nguyễn Tất Thành, mọi người ai cũng dễ dàng nhìn thấy được những cánh diều với đủ màu sắc bay cao trên bầu trời no gió. Người lớn loay hoay ráp diều, cột dây diều. Mấy bạn nhỏ vừa cắm cúi chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại xem diều của mình đã bay lên chưa. Tiếng cười, tiếng vỗ tay của những đứa trẻ khi đón sợi diều từ tay người lớn. Khi thấy diều mình bay cao hơn diều bạn. Tiếng la toáng khi thấy diều của mình đang trượt lao xuống hay đứt dây mà vút mãi về bên kia tòa nhà cao tầng, hòa cùng gió làm xôn xao, rộn rã góc phố.
Những cánh diều tuổi thơ và những buổi chiều hè cùng bạn bè rủ nhau đi thả diều luôn đem lại cho các bạn nhỏ niềm vui sướng rạng ngời, sự gắn kết yêu thương, nuôi dưỡng biết bao ước mơ, là hành trang, là động lực cho nhiều khát vọng và hoài bão bay cao và vươn xa.
Các bạn biết không, vừa qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn, Bình Định năm 2024.
Liên hoan diều năm nay có hơn 200 diều nghệ thuật và diều đèn LED với nhiều loại diều đa dạng, ngộ nghĩnh, đủ màu sắc và kích thước khác nhau. Với sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ diều nghệ thuật Kai Sky, câu lạc bộ diều nghệ thuật giải trí Sài Gòn, câu lạc bộ diều Phước Hải và một số hội, nhóm những người yêu thích của thả diều.
Hàng chục con diều nhiều màu sắc với tạo hình nhân vật hoạt hình, động vật biển, v.v. Nhiều con diều có kích thước rất lớn được thả trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp mắt, hấp dẫn.
Liên hoan diều nghệ thuật 2024 góp phần xây dựng hình ảnh, tạo điểm nhấn trong hoạt động du lịch tỉnh gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao, đa dạng văn hóa, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới của tỉnh ta đến với du khách trong và ngoài nước. Bạn Phạm Ngô Linh Đan ở thành phố Quy Nhơn cho biết.
Dạ chiều này hôm nay con được mẹ đưa đến đây để xem diều và con thấy diều rất là đẹp. Con mong rằng là Quy Nhơn mình sẽ có thêm nhiều lễ hội diều như thế nào nữa để con được đi xem.
Bạn Huỳnh Hoàng Thu Thủy cũng cho biết cảm xúc của mình.
Là một người con của Quy Nhơn, là một thế hệ trẻ, em thấy du lịch của Quy Nhơn càng ngày càng được phát triển, càng được du lịch được đẩy mạnh hơn, được mở rộng ra cho bạn bè thế giới và bạn bè các nước tới tham quan và du lịch. Em cảm thấy lễ hội diều ở đây là đều thu hút và mọi lứa tuổi, từ cho trẻ em cho đến người lớn, và bản thân em cũng cảm thấy là rất thích thú với lại cái hoạt động này, và hoạt động này làm cho em gợi nhớ về tuổi thơ của mình.
Chú Đặng Văn Minh chia sẻ cảm nhận của mình.
Chiều hôm nay mình đi đón con, mình thấy không khí của thành phố Quy Nhơn rất là đông đảo mọi người, nhất là thả diều. Những ngày thì du lịch đã lôi cuốn mọi người đến du lịch thành phố biển Quy Nhơn. Mình thấy hưng phấn vì là một con người ở thành phố Quy Nhơn, thật là tự hào đến thành phố Quy Nhơn mình.
Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn, Bình Định năm 2024 được tổ chức nhằm phát huy vị thế, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và phong cảnh tuyệt vời của Quy Nhơn, Bình Định. Đưa bộ môn nghệ thuật diều đến với đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo ra thêm sản phẩm văn hóa du lịch mới và kích cầu du lịch thành phố.
Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.